cái câu hỏi mới đó. Tôi cũng sẽ cố gắng là trả lời cho hết. Trước hết là tôi cảm ơn cái bài hát của bạn Garu, bài hát mà bạn làm mới cách đây có 2 ngày. Tất nhiên là mỗi người có cái tự do sáng tác, nhưng mà bạn làm cái bài hát rất hay, và cả về lời hát, cả về giọng điệu, và nó có cái âm hưởng rất là dân gian, cái âm hưởng rất là tức là rất là bình dân. Cái đó là rất đi vào lòng người, có thể đi vào lòng người. Thì có liên quan đến câu hỏi của bạn Thúy Trâm, tức là cái xác chết của ông Hồ Chí Minh ở Lăng Ba Đình đó, là đã thấy những cái bộ phim của ông, những ảnh của ông, và cái xác chết đó có thật là đúng không? Thế thì tôi nghĩ là đúng là cái xác chết của ông ấy đấy. Tất nhiên là bây giờ cái xác chết thì càng ngày nó càng co rúm lại, bởi vì để quá lâu đi rồi. Thế và tất nhiên họ cũng có phấn sáp lên trên, thế nhưng mà nó cũng là cũ. Thì đúng là cái xác chết đó chứ không phải là thay đổi đâu. Thế nhưng mà cũng tội cho ông Hồ. Tôi nói thật là tội cho ông Hồ là gì? Là con người nằm đấy nhưng mà tất cả những cái nội tạng ở bên trong là đã bị họ lấy đi hết rồi. Bây giờ họ giống như là những cái con mà đã bị lấy ruột ra để họ nhồi bông vào đó, chứ không còn có những cái nội tạng ở bên trong đó. Thế và nói theo cái kiểu Phật giáo và mê tín đó, thì đáng lẽ là ông ấy phải được chôn mồ yên mã đẹp, chứ không phải là bây giờ vẫn chưa được nhập vào đất của đất nước mình. Thế mà cũng có nhiều người mê tín nghĩ là chính do vậy mà cái oan hồn của ông ấy không yên, mà do đó mà đất nước không yên, cho nên là bị quấy phá lung tung. Hay là người ta nói rằng là nó chưa được ổn và có những cái thầy xem tử vi ở thủ đô Hà Nội đó, thì nói rằng là cái xác của ông Hồ để ở trong lăng á là sái, sái tức là không không trái với luân thường đạo lý, trái với phong tục tập quán. Sái ở chỗ là đáng lẽ bình thường là phải chôn vào đất thì cả cái linh hồn người ta mới có thể yên nghỉ. Thế thì sái nữa theo các nhà khoa học là mất vệ sinh, mất vệ sinh bởi vì rằng là vẫn cứ phải bôi thuốc, bởi vì cả cái tế bào ấy nó cũng đi thối nát dần đấy, và cho đến nay cái tai của ống nó cũng rơi ra rồi, người ta dán vào đấy chứ không phải là nó liền như trước nữa, bởi vì lâu quá rồi đấy. Cho nên cũng có ý kiến là bây giờ tốt nhất là cầu hồn cho ông ấy, xong rồi làm lễ chôn tử tế cho ông ấy, rồi đưa cho ông về quê, hay là bởi vì cái nguyện vọng ông ghi rõ bằng bằng bút, bằng ông ấy viết rõ ràng ở trong di chúc là tôi đề nghị là hỏa thiêu tôi, bởi vì hỏa thiêu là bây giờ là văn minh nhất và cũng vệ sinh nhất, chứ và đừng có làm phúng viếng linh đình làm gì cho tốn kém. Thế nhưng mà ngược lại người ta lại làm cực kỳ tốn kém. Bây giờ lại đang có cả một cái đội quân bảo vệ lăng Hồ Chí Minh do 2 ông tướng cầm đầu, có cả một bộ phận các nhà khoa học để chăm sóc cho ông, có 3 cái máy điện dự trữ để không bao giờ là để mất điện, luôn luôn điều hòa không khí là trong là lạnh toát đi đến 10 độ là ở trong cả cái khu lăng lớn như thế, tốn không biết bao nhiêu của, chưa nói đến việc là đá lấy từ khắp các nơi trở về, gỗ khắp các nơi trở về, tốn không biết như bao công sức của bao nhiêu năm nay. Người ta đã tính là cái số tiền để xây dựng cái lăng đó, cái số tiền để bảo quản cái lăng đó, để duy tu cái lăng đó, để bảo vệ cái lăng đó, là có thể làm không biết bao nhiêu trường, hàng trăm cái trường học cho trẻ con, hàng trăm cái bệnh xá cho nhân dân. Thì đây là một cái lãng phí, mà nhất là đi ngược lại cái nguyện vọng thiêng liêng của người sắp chết, của lãnh tụ của mình mà cũng không làm đúng như thế. Thì tôi nghĩ đấy là tôi nói thêm một chút. Thì cái về xác của ông Hồ Chí Minh chỉ như thế. Thế thì còn tôi sẽ hẹn là khi nào đó tôi sẽ phát biểu riêng một buổi về để đánh giá ra làm sao một cách khách quan, một cách trung thực, ông có công không, công đến độ nào, có tội không, tội đến độ nào. Chúng ta phải nhìn nhận cái nhân vật lịch sử đấy ra làm sao để mà đúng với sự thật, đúng với cái công bằng xã hội. Thế thì bạn Thúy Trâm có hỏi tôi là khi vào Nam đó, tôi nhìn nhận cái xã hội phía Nam và cũng như là nhà văn Dương Thu Hương, thế thì tôi cũng hơi ngỡ ngàng, bởi vì trước kia nói về miền Nam là bộ máy tuyên truyền nói đến là cực khổ hơn miền Bắc, đói kém hơn miền Bắc, bị đàn áp và không có tự do hơn miền Bắc. Thế nhưng đến khi vào thì thấy là không phải như thế. Miền Nam là phồn vinh, cũng phồn vinh khá khá chứ không phải là phồn vinh giả tạo. Tuy là chế độ miền Nam cũng có tham nhũng, và tất nhiên là có lúc thì tham nhũng hơn, nặng hơn miền Bắc trong thời chiến tranh. Thế nhưng mà phát triển thì phát triển cao hơn miền Bắc. Đời sống đô thị cũng như đời sống ở nông thôn dễ thở hơn về vật chất. Có cá, có thịt, có gạo, không có tem phiếu như ở miền Bắc. Đấy. Thế và cái quan trọng nữa là cái đối xử về tôn giáo cũng được tự do rõ ràng hơn miền Bắc. Miền Bắc thì bao nhiêu đền chùa là bị phá hoại, tượng Phật là quẳng xuống ao, tất cả những câu đối của nhà chùa, của đền thờ là quẳng xuống làm ở trên, ở các cái ao để người ta làm cầu ao. Đấy. Thờ tự cũng cấm đoán, nhà thờ là không còn được ấy mà bị phá đi. Thế thì những cái đó là ở miền Nam cũng có. Thế ở miền Nam tuy là tự do báo chí không phải là đầy đủ như các nước tiên tiến, nhưng ít nhất cũng có báo tư nhân. Trong khi đó ở miền Bắc tuyệt nhiên không có một tờ báo tư nhân nào. Tất cả là tờ báo của nhà nước cả. Thế do đó cho nên tôi thấy là miền Nam là cũng có một ít tự do bầu cử, một ít tự do báo chí, có khá nhiều tự do tôn giáo. Tất cả điều đó đặt ra là miền Bắc lạc hậu hơn miền Nam về mặt chính trị, văn hóa, người với người. Tôi vào các gia đình thì người ta, con cái cũng ăn mặc rất tử tế, ra khoanh tay chào bác, chào chú, cúi đầu. Những cái điều này thì cái đạo đức, cái văn hóa, cái đối xử là có lễ phép đó. Thì rõ ràng là ở miền Bắc đã mất hẳn đi. Không biết là bây giờ có khôi phục lại được chút nào hay không, nhưng rõ ràng là kém xa cái nền văn hóa, đạo đức, xã hội, ứng xử của miền Nam. Đó thì tôi nói tóm tắt là những cái điều đó là tôi là nhà báo, tôi rất là quan sát và tôi thấy là rõ ràng là một cái chế độ miền Bắc có nhiều điểm thấp kém hơn miền Nam. Cái rất là làm cho tôi thấy là từ trước nay mình có những cái định kiến không đúng và phải là nhắc lại để mà công bằng với những cái đánh giá giữa miền Bắc và miền Nam. Thế còn các bạn có nói rằng là tình hình trong nước hiện nay như thế nào? Thế rồi có đòi lại được cái đất biển của Trung Quốc hay không? Hay là bạn Cửu Long 2005 nói là công an Trung Quốc có bị đô hộ không? Có 2 triệu công an Trung Quốc ở miền Bắc không? Thì tôi xin nói rõ là theo tôi nghĩ đó thì không có 2 triệu là công an Trung Quốc ở miền Bắc đâu. Nếu mà có thì nhân dân người ta đã biết, đã có những cái dư luận rồi. Thế nhưng mà tình là thế này. Ở Việt Nam hiện nay đó có những cái khu vực rất đông người Trung Quốc, người gốc Trung Quốc ở miền Trung, ở Đà Nẵng, ở Hải Phòng, ở Hà Nội, đặc biệt là Chợ Lớn là cái vùng tập trung đến hàng triệu người người Hoa. Mà những người Hoa đấy đó thì họ làm ăn, nhưng mà Bắc Kinh cố gắng đang tranh thủ họ, chơi cái bài dân tộc để tranh thủ họ. Cho nên nếu mà khi biến động đó thì cái lực lượng đó cũng có thể là những cái lực lượng rất nguy hiểm cho an ninh của chúng ta, nếu mà giữa Trung Quốc và Việt Nam có những cái rối loạn. Thì tôi chỉ thấy lưu ý cái chuyện đó, chứ còn thì tôi không nghĩ là có 2 triệu công an Trung Quốc mà nhập vào đất nước ta để cài ở trong cái xã hội ta, không phải thế. Nhưng mà đó là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Thế còn thì đất biển đã ký rồi, làm sao mà còn có thể đòi lại được? Thế nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà những người ký kết đó nhận ra sai lầm, mà họ đã nhận ra rồi, họ nhận ra với nhau, bởi vì trong cái hội nghị Trung ương lần thứ 11 của 2001 đó, trước cái đại hội 9 đó, thì chính ba ông cố vấn là Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Vũ Văn Kiệt đã lên án Lê Khả Phiêu và hạ bệ Lê Khả Phiêu về 7 tội. Trong đó có một tội là đã chỉ đạo nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề đàm phán trên đất liền và trong vịnh Bắc Bộ. Và chính đó là một trong lý do mà Lê Khả Phiêu bị mất cái chức Tổng Bí thư. Thế thì đó rõ ràng là nói với nhau như thế cơ mà. Và trong cuộc họp đó nữa là Đỗ Mười còn đập bàn đập ghế chỉ mặt Lê Khả Phiêu. Thế rồi lại còn thanh minh trong Bộ Chính trị là nó hạ tôi thì bây giờ tôi hạ nó. Tức là một cái văn phong kiểu ở chợ Đồng Xuân, chứ không phải cái văn phong của một cái cơ quan lãnh đạo của một đảng cầm quyền đó. Để thấy cái con người của cái anh Đỗ Mười đó, nó thấp kém đến mức như thế nào. Nó hạ tôi thì tôi hạ nó, tức là hạ nhau, chứ không phải là bầu cử dân chủ các thứ gì cả. Thế mà chính anh Đỗ Mười còn vỗ ngực nói là ta là đảng, chứ còn ai nữa, đảng là ta mà ta là đảng. Để thấy là một cái thái độ nghĩa là kỳ quặc đến mức như thế. Đấy, thì những người lãnh đạo họ là như vậy, và cái quan hệ với nhau họ như vậy. Thế thì rõ ràng là trong cái việc ký thế là có nhượng bộ. Có nhượng bộ mà hai ba ông cố vấn đổ tội cho Lê Khả Phiêu. Thế thì bây giờ cái nhượng bộ đã quá rồi. Thế nhưng mà có thể tôi nghĩ vớt vát lại được là nhận ra sai lầm, đặt vấn đề với Liên Hiệp Quốc, đặt vấn đề với công luận là chúng tôi trong hoàn cảnh đó đã ký bị sức ép, và bây giờ chúng tôi xin bảo lưu lại những ý kiến cũ và đề nghị với thế giới là xét lại, yêu cầu với Trung Quốc xét lại cái việc ký kết bất công. Hiện nay chúng tôi mất đi 11.000 cây số vuông là bất công, và phải chính do đó mà nó ép mình. Và cái vụ vừa rồi là nó bắn cái tàu thuyền của mình, của bà con đánh cá, và chết 9 người, mà cho đến nay vẫn chưa lấy được xác của 5 người về nữa cơ. Cho nên là đây một cái món nợ của Bộ Chính trị hiện nay trong cái thái độ gọi là yếu ớt thụy lụy đối với Trung Quốc, mà gây nên cái mất danh dự của dân tộc và tổn thất vật chất và tinh thần của dân tộc ta đến như vậy. Thế thì tôi nghĩ là ta vẫn còn không dứt khoát đòi lại được, nhưng vẫn có thể đặt lại vấn đề về thế giới do một cái sơ suất lớn, do điều kiện đặc biệt mà đã có những cái hiệp định bất bình đẳng mà yêu cầu cả thế giới, cả Liên Hợp Quốc coi lại cái đó.